Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là tham thì thâm, si thì khổ. Vốn là nội dung được thể hiện qua năm câu chuyện cuối cùng trong kinh Bách Dụ. Mỗi một câu chuyện phát họa các tác hại ảnh hưởng đến bản thân và xã hội đó, từ sự tham dẫn đến mất kiểm soát bản thân mình, và đồng thời cũng cho thấy là những tác hại của sự thiếu trí tuệ đã làm cho con người trong các hoàn cảnh khác nhau đó ứng xử dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Kinh điển Phật giáo nhấn mạnh đến gốc rễ của toàn bộ khổ đau từ tham sân si. Và phân loại đó đó được xem là một tổng kết khá chuẩn về phần lớn tất cả những rắc rối, vấn nạn, bế tắc, trở ngại, bất hạnh xảy ra với con người, hoặc là quá khứ, hiện tại hay vị lai. Những cái trở ngại trong xã hội đó, nếu không trực tiếp được liệt vào tham sân si thì chúng cũng có thể được phân thành các nhóm có dây mơ rễ má đến ba gốc rễ trở ngại này. Và do đó người tu học Phật là làm thế nào để thông qua sự tu tập từng bước ta nhổ lên được gốc rễ của các bất hạnh, nhờ đó có thể có được những sự tiến bộ cần thiết trên con đường tầm cầu chân lý và xây dựng hạnh phúc bình an cho mình và các thành viên trong gia đình. Chuyện 94, đường cống Mani. Thuở xưa có một người vợ, do vì chồng thường đi vắng nhà, đã khởi thông dâm với một người khác. Một hôm nọ, đang khi ăn ái trong phòng thì người chồng có việc đột xuất trở về nhà, phát giác trong nhà của mình có gian phu. Người chồng dừng lại ở ngoài cửa rình chờ tình nhân đi ra để hạ sát. Người vợ nói với tình nhân rằng: anh ơi, chồng em đã biết chuyện của chúng ta, không còn chỗ nào để anh thoát được đâu, chỉ có con đường Mani mới có thể thoát ra được thôi. Do vì hiểu sai ý của người nữ nên người tình nhân đã không tìm ra được cái đường cống Mani, mà lại ngỡ rằng ở trong nhà đang có ngọc Mani. Anh ta cứ lẩn quẩn trong nhà tìm kiếm cho bằng được. Tìm một hồi lâu chẳng thấy mọc Mani đâu, anh chàng liền nói: nãy giờ đầu tư tìm ngọc Mani đã không xong, bây giờ có lẽ là cũng không thể thoát ra khỏi ngôi nhà này được. Lúc sau, người chồng ghen tức, chịu không nổi, đột nhập vào nhà và đã hạ sát kẻ tình nhân. Đây là câu chuyện nói lên cái tình cảnh tham quá độ mà quên đi hết tất cả các hiểm nguy đang chồ chực trước mắt. Dĩ nhiên vì lòng tham cho nên là kẻ thông dâm đã không đánh giá được cái mức độ nguy hiểm đang xảy ra chung quanh mình, mặc dầu đã được cảnh báo của người đang yêu quý mình, đó là chồng của cô ta đã về đến nhà. Trong tiếng Sanskrit thì mani có hai nghĩa. Nghĩa một là ngọc mani, tức là cái loại đá quý chỉ thua kém kim cương, ngoài ra là vượt trội hết tất cả các loại ngọc đá quý khác. Nghĩa hai đó là ống cống. Dĩ nhiên thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ đó, người ta cũng đã biết cách làm các ống cống với một đường kính khá rộng vì những lý do khác nhau. Ý của người vợ đó là yêu cầu tình nhân của mình chuồn ra khỏi nhà an toàn thông qua lỗ ống cống. Như vậy đang tham cho nên anh ta không còn sợ đến thăm, là một tác hại nữa. Anh ta cứ đi lanh huynh trong nhà đi tìm ngọc mani. Kết quả là cái cơn ghen tức của người chồng đã làm cho tình huống trở nên gây gắt hơn, căng thẳng hơn. Đó là một kẻ thì phải đi tù, một kẻ đó thì phải trở thành người thiên cổ, còn cô vợ trong cuộc đó trở nên mất mặt và xấu hổ về cái việc thiếu cẩn trọng trong việc giữ cái đức hạnh chung thủy của mình. Mức độ tăng trưởng của lòng tham á, nó thường là nhảy vọt. Lúc đầu là theo cấp số cộng, về lâu về dài nó có khuynh hướng là theo cấp số nhân. Đang khi con người có khuynh hướng là bị trượt dốc theo cái lòng tham á, thì cái sự hãm phanh để dừng á là một thách đố lớn. Dừng đột ngột á thì cái người tham này sẽ bị hất lên phía trước theo cái quán tính và cái đà của lòng tham quá nhiều. Nhưng không dừng nó lại đó thì lòng tham này có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như câu chuyện và bế tắc cái kết thúc của câu chuyện này. Do đó khi bị vướng vào lòng tham, dù là tham tình, tham tiền, tham phi pháp hay là bất cứ cái tham gì mà có ảnh hưởng xấu đến mình và thai nhân á, thì chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận nó là một trở ngại, sau đó nỗ lực nhờ những trợ giúp để có thể thoát ra một cách an toàn, chấp nhận các hậu quả xấu mà nó có thể mang đến, sau đó khắc phục bản thân không để cho tình trạng tương tự tái diễn trong tương lai. Đó là một cái quy trình mà những người tu học Phật đó thực tập để chuyển hóa nghiệp xấu trở thành là hành vi tốt. Ngoài bản thân của đương sự, không ai có thể vào đây thay thế để làm công việc chuyển nghiệp giúp, để giúp cho người đó có một lối sống hoàn toàn mới. Nghiệp được tạo ở tâm, do vậy sự sám hối nghiệp chướng làm được cuộc đời cũng phải được khởi đi và bắt đầu từ tâm. Nhưng mà tâm á, là vô hình thức, cho nên á, cái khởi điểm, diễn tiến và kết quả đạt được của ở chỗ đó. Do vậy mà có nhiều lúc á, con người mất kiểm soát, cho nên đã không còn làm chủ được bản thân mình nữa, và dậm chân là một chỗ, thậm chí có một số người bị tụt lùi. Người tu học có nghiệp là làm thế nào để ta theo dõi và lúc nào cũng ý thức về các hành động của mình đang làm, các hậu quả nếu có, cái kết quả tốt như thế nào, và ứng xử khôn ngoan để chúng ta khắc phục các tình huống. Kinh 42 chương Đức Phật đã dành ra khoảng 1/3 đề cập đến tác hại của tham ái mà các vị xuất gia chân chính nó cần phải nắm rõ để nỗ lực vượt qua những trở ngại trong quá trình tu tập. Có lẽ cũng cần phải xác định rất rõ rằng là đạo Phật là tôn giáo duy nhất khẳng định rằng là người thì có hai nhóm, người phàm và người thánh. Và để trở thành thánh thì cái con đường xuất gia tức là chuyển hóa các thói quen của người phàm, là hướng đi rất cần thiết và không thể thiếu. Còn người tại gia đó vẫn được quyền hưởng các cái khoái lạc đúng luật, đúng đạo đức, và đừng để bị đắm nhiễm trên đó. Người tại gia thì có hạnh phúc riêng của mình, người xuất gia thì vượt lên trên các hạnh phúc đơn thuần để hướng tâm về cái cao thượng hơn. Mà việc chuyển hóa toàn bộ gốc rễ của tham sân si là một chiếc chìa khóa rất quan trọng. Kinh 42 chương xác định rõ đó, dẫu có phải vào hang hùm đối diện trước cái sanh ly tử biệt của miệng cọp, người bị vây tỏa bởi tham ái đó vẫn có thể cam lòng chịu đựng thí mạng cùi. Dầu cái vui đó chỉ là chốc lát thôi, người ta có thể là trả một cái giá rất đắt, nhiều người vẫn lao đầu vào như thể chẳng có cái gì. Một đoạn khác thì bài kinh này khẳng định chạy theo cái khoái lạc giác quan mà lẽ ra người xuất gia cần phải chuyển hóa và vượt qua, cũng chẳng khác nào cầm đuốc đi ngược gió. Và cứ mỗi động tác đi, từng tích tắc thời gian trôi qua đó, thì tình trạng ngược gió sẽ làm đuốc, làm phỏng tay người đang cầm nó. Những lời nhắc nhở như vừa nêu sẽ giúp cho các vị xuất gia chân chính ý thức được tác hại và nguy hiểm của dục để vượt qua, chứ không phải là dạy cho những người tại gia. Ở đây khi con người đã vượt qua khỏi cái ranh giới của sự chung thủy đó, có thể lúc đầu nó phát xuất từ những cái suy nghĩ rất đơn giản rằng là tâm sự giải bài với người đồng nghiệp hoặc là những người hiểu biết mình á chẳng có tác hại gì. Cái đó dân gian ta gọi là ngoại tình trong tâm tưởng, hoặc còn gọi là ngoại tình chay. Nhưng và rồi đó, cái tiếng nói của lý trí sẽ dần dần bị thay thế bởi cái sức mạnh của con tim. Đang khi về nhà đó thì chồng vợ thật của mình á thì không có đủ thời giờ để dành cho nhau. Bao nhiêu công ăn việc làm sức ép căng thẳng á, nó làm cho tình yêu bắt đầu nó nguội lạnh theo năm tháng. Đang khi đối với một người mới đó thì cái mức độ thu hút nó sẽ cao hơn, và đang trong quá trình tìm hiểu nhau thì người ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Cái sự khập khiễng trong thời gian dành cho nhau giữa người vợ chồng thật và người dưng đó đã làm cho sự ngoại tình tâm tưởng có mặt, và đến lúc nào đó đó người ta đã không còn giữ được nữa và dẫn đến ngoại tình thật. Và hậu quả là câu chuyện này đã cho thấy rõ kẻ ghen thiếu sự kiểm soát do đạo diễn bởi lòng sân đã trở thành kẻ giết người. Và lẽ ra công việc đó là hạ hồi phân giải, tìm cách để tìm hiểu, tháo gỡ, tạo cơ hội tha thứ, giúp đỡ cho người trong cuộc nhận diện được cái sai lầm của mình để mà thoát ra. Cái nông nổi khi nghĩ rằng mình bị cấm sừng đã làm cho rất nhiều đàn ông á sẵn sàng sử dụng các cái thói quen bạo lực để giải quyết các vấn nạn mang tính dân sự. Ngoài luật pháp Do Thái vốn ảnh hưởng đến Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đó, thì các tổ chức còn lại không có những cái quan điểm cực đoan về vấn đề ngoại tình mà người nữ là thủ phạm. Luật pháp của đạo Do Thái quy định đó, một người nam ngoại tình thì không sao, mà nữ ngoại tình thì bị ném đá cho đến chết, ta xem đó như là quỷ dữ. Và mà Hồi giáo cực đoan đó thì cho rằng sắc đẹp của phụ nữ là sự cám dỗ mê hoặc đàn ông, cho nên chỉ có chồng của họ được nhìn thấy mặt mũi và cơ thể của họ, còn không có ai được quyền sở hữu đó. Cho nên chị em phụ nữ buộc phải mang cái khăn che mặt, áo thì chùm phủ kín từ vai cho đến mắt cá, màu phần lớn là đen thù lùi. Một số trường phái Hồi giáo tiến bộ đó thì cho mặc áo xám xám hay là áo hơi nâu nâu. Còn một số cực đoan khác đó, thì ngay con mắt đó, phải có cái màn nhìn đó, thế giới này qua các cái màn. Chị em phụ nữ của Hồi giáo không biết đến thời trang. Có một số Hồi giáo cực đoan nữa như Hồi giáo Taliban Afghanistan đó, thì người đời không được quyền xem tivi, nghe nhạc nữa, còn khe khắt hơn là các tu sĩ. Cho nên bài học của chúng ta rút ra từ câu chuyện này là phải thấy rõ tham đó dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, đừng lúng lúng sâu, và phải có ý thức tự giúp đỡ mình thoát ra khỏi cái cạm bẫy hoặc cám dỗ mà đôi lúc mà nếu mà mình tự an ủi và biện hộ thì ta sẽ bị chìm vào trong nó. Có ý thức rằng nó là một điều sai đó thì ta là có một cái bản lĩnh để từng bước thoát ra một cách an toàn. Chuyện 95. Đôi chim bồ câu. Thở xưa có cặp vợ chồng chim bồ câu ở cùng một tổ ấm. Trời sang thu, trái cây chín nhiều, chúng tha về đầy tổ cùng nhau. Sau vài ngày, trái khô tốt lại, và do vậy đó chỉ còn phân nửa tổ. Bồ câu trống rất giận dữ, hỏi gặn bồ câu vợ rằng: chúng ta cùng nhau tha trái cây về tổ với biết bao khổ nhọc, tại sao em lại lén ăn một mình? Bây giờ chỉ còn lại một phân nửa tổ, anh cảm thấy thất vọng và buồn về em. Bồ câu mái giải thích: em không hề lén ăn riêng. Trái cây sở dĩ còn ít là vì tự nó khô tốt lại, còn số lượng thì vẫn còn y nguyên. Không tin, anh hãy tự mình đếm thì sẽ thấy rõ. Bồ câu trống không tin, càng nổi giận quát tháo: em không ăn lén, tại sao trái cây chỉ còn lại phân nữa hả? La ó xong, bồ câu trống liền dùng mỏ của mình mổ cắn bồ câu mái cho đến lúc chết. Vài hôm sau, trời mưa to, trái cây trong tổ ấm thấm ướt, nở ra đầy tổ như cũ. Trông thấy trái cây còn nguyên như trước, bồ câu trống biết mình đã hiểu lầm, nghi oan cho vợ, hối hận vô cùng. Rõ thật vợ mình nào có ăn lén mình đâu. Càng ngạn ngào nức nở kêu khóc. Bồ câu trống chỉ biết than thở: em ơi, bây giờ em đang ở đâu? Dĩ nhiên bồ câu cái đã tái sinh mất rồi, đâu còn nửa đầu than, mà có than cũng không làm cho người chết sống lại. Câu chuyện này cho thấy tác hại của thiếu tri thức dẫn đến thái độ hoài nghi trong ứng xử. Đã hoài nghi rồi đó thì mọi lý giải của người khác dù rất hữu lý và có sự thật cũng làm cho người trong cuộc mù quáng đến độ không hề muốn tin. Bồ câu mái rất có hiểu biết, biết rõ là mình bị oan, và cũng có ít nhiều tri thức thấy rõ là do vì sự đổi mùa mà các trái cây nó khô tốt lại, chứ số lượng vẫn còn y nguyên. Yêu cầu chồng của mình kiểm tra, nhưng vì anh ta bao giờ cũng có tính cách gia trưởng, cho rằng là cái gì mình suy nghĩ phán đoán ứng xử là đúng, còn bồ câu vợ của mình là sai, cho nên đã không màng bận tâm đến lời kêu cứu của vợ để cho vợ nó phải sống ở trong cái nỗi hàm oan, nỗi khổ niềm đau theo đó mà dâng trào. Khi để cho sự hoài nghi khống chế rồi đó, con người có tính là độc tôn nó trở nên mù quáng hơn và bắt đầu trở nên cóc cằn trước mọi lời tường trình giải thích của người khác. Sống chung, làm việc chung với những người có tâm thiển cận như vậy là cả một sự mệt mỏi. Nay thì hoài nghi này, mai đó thì nghi ngờ khác. Cái hoài nghi đó có thể phát xuất từ hai nguyên nhân bệnh lý. Một nó là do vì thiếu dữ liệu, vội vã trong phán đoán mà dẫn đến sự hiểu sai, nghi sai. Cái này thì có thể điều chỉnh được, khắc phục được. Hai đó, nó là một trở ngại của cái bệnh quan tưởng và nghĩ rằng là người ta không trung thành với mình, không tốt với mình, nói xấu mình, rình rập mình và có khuynh hướng là hại mình. Loại thứ hai này đó là một bệnh lý của bộ não, đòi hỏi đến các hỗ trợ khẩn cấp của y khoa. Lúc mà bệnh nhân phải có nhu cầu điều trị một cách lâu dài, thậm chí cả cuộc đời mới có thể khắc phục được một phần nào các cái đe dọa do sự hoài nghi ảnh hưởng từ bộ não gây ra. Đầu tháng 11 năm 2011 vừa qua thì có hai mẹ con của một gia đình Phật tử nó gọi vào để nhờ tư vấn. Người mẹ cho biết là dạo này đứa con của bà nó sa sút nghiêm trọng, khổ đau và có khuynh hướng là muốn tự tử chết. Hỏi ra đó thì bà cho biết rằng là con bà bị người ta quay lén cái cảnh mà đang tắm ở trong phòng một mình, rồi tung nó ra bằng cách là truyền qua các điện thoại di động. Cho nên là cái nỗi xấu hổ và mặc cảm đó đã làm cho cô ta nghĩ rằng là mình không còn cái giá trị gì để sống nữa. Chúng tôi đã yêu cầu bà sắp xếp làm sao để cho cô con gái ấy gọi điện thoại trực tiếp nhờ tư vấn. Thì sau một hồi giải thích á, thì cô ta cho rằng là cô ta đang bị người khác hại thật. Từ những người đồng nghiệp trong phòng gặp cô ta đi ngang qua thì cười khúc khích, như thể thấy những cái riêng tư gì của cô ta và chiêu chọc mình. Rồi khi về đến nhà nhìn cái cảnh những người thợ nề đang tô trét tường á, ở cạnh nhà mình á, cũng biết việc ấy, cho nên họ đã túm tím với nhau nói xấu. Và khi cô ta đến hỏi đó thì họ chối phăng. Rồi những trẻ nít ở trong nhà, những trẻ nít ở xung quanh gặp cô ta là cứ cười. Cô ta cứ nghĩ rằng là mình đang bị chiêu chọc và cảm thấy rằng là cái nỗi khổ đó nó đã lên đến cùng cực rồi. Như hỏi là cô có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy rằng là cái cảnh mà cô đang tắm bị người ta quay phim và tung không? Cô có tìm thấy nó trên mạng chưa? Cô trả lời là chưa. Cô có thấy là bất cứ một người nào cầm cái máy điện thoại di động cho cô thấy đoạn đó hay chưa? Cô cũng trả lời chưa. Trong số những người bạn đồng nghiệp, những người hàng xóm, những người mà cô cho rằng là họ có cái tính khả ố tấn công và phanh phui cái chuyện riêng của người khác để tạo niềm vui, có ít nhất một lần nào nói rằng họ đã nhìn thấy việc đó chưa? Cô cũng trả lời là chưa. Thì chúng tôi biết rất rõ là cô đang bị rơi vào cái chứng bệnh quan tưởng. Sau đó tôi mới đề nghị người mẹ hợp tác, đó là phải làm thế nào đóng vai là người thông cảm và dùng một cái máy thâu kỹ thuật số tới tiếp xúc với ít nhất là hai đồng nghiệp mà cô ta có cái tâm hoài nghi nhất. Sau đó là người thợ nề đang xây dựng nhà ở kế bên nhà mình và một bé trẻ em mà cô ta nghĩ rằng là đang chiêu chọc. Hỏi thẳng vấn đề đó, thâu lại cái cuộc đối thoại, để khi những người đó ta trả lời cái này tôi có biết gì đâu, không có chuyện đó, chứ tôi đang nói chuyện khác, thì dữ liệu như thế đó sẽ trở thành là một liều thuốc giúp cho người bị bệnh hoang tưởng sẽ nhận dạng ra rằng tất cả những cái suy nghĩ trong đầu của họ đó chỉ là những ảo giác do tự họ tạo dựng lên, do vì cái bệnh tự kỷ và tự ý thức về mình quá nhiều, thời gian quan trọng quá về mình quá nhiều thôi. Cái quan tưởng này nó có gốc rễ của bệnh tự kỷ và nó là một cái chứng minh của bộ não đó. Người mẹ đã làm theo và đã thuyết phục được đứa con gái của mình rằng là cô ta chưa từng bị ai quay lén, chưa từng bị ai chiêu chọc. Cô ta mới bắt đầu bớt đi cái cảm giác là muốn tự chết. Và dĩ nhiên cái con đường điều trị bệnh này nó là khá lâu dài. Chỉ cần một dữ liệu trùng hợp nào đó trong tương lai có thể làm cho chứng bệnh tái phát sinh, và cũng có thể có những sự kiện tương tự cũng có thể làm cho người bệnh đó là cảm giác bị đau khổ và muốn chọn lấy cái chết thêm một lần nữa. Do đó không nên xem thường và phải đóng vai trò hiểu biết, nâng đỡ, đồng hành, chia sẻ để giúp cho người bệnh đó được khắc phục và điều trị đúng cách. Còn thường người bị hoang tưởng như vừa nêu không muốn thừa nhận mình có bệnh và khước từ mọi dịch vụ y khoa cần thiết. Là người thân đó, thì ta nên có cái thông cảm với người bệnh để có thể từng bước giúp cho người bệnh vượt qua cái khó khăn. Trong câu chuyện thì đề cập đến cái ứng xử cực đoan và độc đoán, mà lẽ ra ta không nên. Tòa án còn cho phép có luật sư biện hộ đối với một bị cáo cho đến lúc nào khi các tang chứng, vật chứng và kết luận của bồi thẩm đoàn là có tội thì thẩm phán mới quyết định rằng người đó là có tội theo luật định. Tại các nước như Việt Nam, bồi thẩm đoàn không có vai trò thì thẩm phán lại là cái người quyết định dựa vào các cái dữ liệu do luật sư của hai bên cung cấp và do cái quá trình thảo luận để luận tội. Khi nào có quyết định cuối cùng thì một bị cáo mới được xem là người có tội hay là người không có tội. Những vụ kiện đó có thể kéo dài vài tháng, vài năm. Ở những nước phương Tây đó có thể kéo dài đến vài chục năm. Đang khi đó chúng ta là có thói quen là phán đoán còn hơn hoàn toàn đó. Cái gì mình nói, cái đó phải đúng, còn người khác là sai. Không cho phép người khác biện hộ, không cho phép người khác giải thích. Và càng giải thích á, thì có nhiều người cực đoan là nghĩ rằng là cô hay là anh có tật mới rụt rịch. Còn nếu mình không có cần gì phải biện hộ. Ta ứng xử đầu A cũng nói người ta có tội, ta làm đầu B tức là ngược lại với đầu A cũng nói người ta có tội theo cách khác. Không làm gì hết cũng nó có tội, chúng quá rồi chối cãi cho được. Thế cái người có tâm hoài nghi thì kiểu gì họ cũng lý luận được, cũng suy luận được. Mà các suy luận dựa trên lòng hoài nghi phần lớn, nếu không nói là tất cả, đều không phù hợp với hiện thực đã diễn ra, đang diễn ra hay là sẽ diễn ra. Cái khổ đau cùng cực của câu chuyện không phải chỉ tạo mối hàm oan đối với con bồ câu mái, mà vì cái sân hận nghĩ rằng là vợ mình chê chát mình ăn riêng mà đến độ là giết chết vợ là quá tệ. Cái tình nghĩa vợ chồng đâu chỉ đông đo tính điếm bằng cái khối lượng vật chất nhất định nào đó mà do cả hai cùng tạo dựng lên. Nhiều người chồng sang trọng đó, người ta cho vợ cả một sự nghiệp thì còn chẳng bằng tới, huống hồ là cả hai bên cùng tạo dựng mà chỉ vì một cái hoài nghi nhỏ đã giết chết vợ của mình à. Thì lối đàn ông như vừa nêu đó, và đó là mối đe dọa hạnh phúc cho rất nhiều các gia đình. Giá mà chim một ổ trống đã biết lắng nghe, dầu tin hay không tin thì hãy lắng nghe và chậm phản ứng rồi theo cái lời khuyên kiểm chứng bằng cách đếm từng con số, từng đơn vị các trái cây đang bị khô tốt lại, thì có lẽ đã không nghi oan, không tạo hàm oan và không giết oan con chim vợ của mình. Bình tĩnh trong mọi tình huống sẽ giúp cho chúng ta trở nên khôn ngoan hơn. Và nếu chưa tìm ra được giải pháp hay là đáp án cho các vấn nạn đó, ít nhất ta không bị túng quẳng. Cái túng do sự si mê điều khiển nó sẽ dẫn đến quẳng trí. Khi rơi vào tình trạng quẳng trí rồi thì người ta không còn biết đúng và sai, hậu quả tốt và xấu nữa, cứ làm cho thỏa thích. Và khi nhận diện ra được vấn đề thì chuyện nó đã quá muộn màng rồi, chỉ vì một miếng ăn trở thành kẻ giết người, chỉ vì một cái hiểu lầm làm tan biến tất cả những cái tình yêu tình thương đã có gắn bó đến vài chục năm. Cái giá phải trả đó là quá đắt. Và cái bài học được rút ra từ câu chuyện này là hãy thực tập hành lắng nghe như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, lắng nghe một cách không phê phán, không có cực đoan, không biến mình làm hệ quy chiếu của chân lý, để tạo cơ hội cho tính khách quan nó được tồn tại. Và mọi nhận định phán đoán của chúng ta đó có thể đúng và có thể sai, để không tự đề cao chính mình. Nhờ đó ta tránh được các hậu quả nghiêm trọng do việc nghĩ oan và tạo hàm oan cho người khác. Rất nhiều người cái mức chịu đựng tâm lý kém thì sống trong một cái nỗi hàm oan lâu dài đó, có thể bị tâm thần trầm cảm, hoặc là nặng hơn nữa là chọn con đường tự vẫn để kết thúc khổ đau, chết ở trong sự bất hạnh như vừa nêu đó, thì rơi vào sự bế tắc này và kéo theo các bế tắc khác trong tái sinh, là những điều mà chúng ta không nên xem thường và dĩ nhiên là càng phải tránh. Chuyện 96, giả mù. Thở xưa có một tốm thợ mộc bị nhà vua bất làm không công, phân công vào các công việc rất nhọc nhằn, vất vả mà là không có lương bổng hay là trọng thưởng. Sau nhiều tháng và nhiều năm làm, không còn ai có cảm giác chịu nổi nữa. Một trong số những người đó đã giả vờ một cách khéo léo trở thành một chàng mù để thoát khỏi sự cực nhọc từ nhà vua. May mắn anh đã thành công. Những người thời khác nghe vậy tưởng rằng anh mù thật, cho nên nỗ lực tự chọc vào mắt của mình để thoát khỏi những cặp lao dịch từ nhà vua. Có người biết được đã khuyên một số người trong nhóm đó: các bạn làm hư đôi mắt của mình là một tổn thất lớn. Dầu có thể tránh được các công việc khó nhọc hiện nay, nhưng về lâu về dài các bạn sẽ bất hạnh và ân hận suốt đời. Ở đây chúng ta thấy có hai cái khuynh hướng đào tẩu khỏi bất hạnh và khổ đau. Cách đào tẩu một là dùng trí, cách đào tẩu hai đó là dùng khổ dùng kế. Dùng trí tức là lừa và đóng vai là một người bị mù, nếu may mắn có thể thành công, và dĩ nhiên cái thành công đó cũng rất là khó kéo dài được lắm. Thời xưa cách đây gần 2600 năm đó, thì người ta không có bất kỳ một máy móc nào để thử người đó là bị cận thị, viễn thị, loạn thị, thể lực kém, bị mù hay là bị cườm, hoặc là mất khả năng nhận thức của mắt. Do đó các giả dạng và đóng vai người mù á có thể thực hiện được ở một mức độ tương đối. sử dụng khéo léo cái trí khôn ngoan của mình, chàng thợ mộc khổ sai này đã thoát khỏi cảnh khổ sai, bị mù mắt rồi đâu còn thấy đâu mà kẻ rồi cưa đục rắp mộng bào tạo ra các vật sử dụng trong nội thất. Cho nên không còn cách nào khác là nhà vua phải sa thải người thợ mộc vô dụng này, nhờ đó bạn ta trở thành là người được tự do. Rất nhiều cuộc vượt ngục trong các trại tù thời Trung Cổ và thời càng hiện đại đó diễn ra một cách hoạn mục tương tự. Người ta đã phải nỗ lực ngày và đêm đào các con hầm ở dưới ngay cái phòng giam của mình. Và cái việc đào như thế nó kéo dài đến cả hàng năm. Và mỗi một ngày đó bỏ chừng 2-3 nắm đất ở trong cái ống quần của mình, khi ra ngoài sân tập thể dục thì thả xuống một cách an toàn. Và cứ như thế hết ngày này qua tháng nọ, nhiều tù nhân đã vượt ngục trốn thoát an toàn. Đó là dùng trí. Đang khi đó những người thợ khác lại tin rằng là đó là một sự kiện mưu thật, cho nên thoát khỏi khổ đau thật. Do đó đã chọn cái hành động là tự mình hành hạ con mắt của mình. Thì theo Phật giáo như một thông điệp ám chỉ, những người tự đào tẩu khổ thực tại bế tắc khổ đau như vừa nêu đó bằng con đường khổ dục tế là một sự dạy dỗ. Cái khổ cực làm việc không công đó, dù sao nó vẫn còn có cái hạnh phúc ở chỗ là mình làm nên việc và cái giá trị đóng góp là có thật. Còn nếu chúng ta có một cái tầm nhìn về nhân quả sâu sắc hơn đó, dầu làm không ăn lương nhưng mà cái phước mà ta nỗ lực làm thì nó vẫn còn nguyên, giống mất đi đâu. Không hưởng kiếp này thì cũng hưởng kiếp khác thôi. Thay vì nghĩ rằng là mình trở thành một kẻ nô lệ và những kháng cự được ghép vào cái tội khi quân dẫn đến bị chui vô tâm tộc, thì tốt nhất là ta tìm một cách khôn ngoan như là trong trường hợp đầu để thoát. Còn nếu không được á, thì hãy nghĩ rằng mình đang làm công quả, tức là đóng góp cho xã hội một cách không điều kiện. Dòng cảm xúc khổ đau và bị ức chế trong cái việc bị lợi dụng sức lao động không công đó sẽ được giải phóng, và đương sự trong cuộc sẽ có cảm giác an toàn và hạnh phúc hơn. Đó là cách tự xử lý cảm xúc của mình trong những tình huống mà sự lựa chọn tốt hơn hầu như không có. Đó là biết thương mình. Kẻ có cái lòng tự ái vặt hay là tự trọng cái sai lầm á, thì ta có thể nói đó là cái con đường dẫn đến sự tự sát nhanh nhất. Còn sức khỏe, còn trí thông minh, trước sau gì chúng ta cũng thoát ra khỏi các ngục tù để tìm tới được cái cơ hội tự do hạnh phúc đích thực. Mất đôi mắt, mất ánh sáng đó, thì nó khổ niềm đau nó kéo theo đó với nhiều phương diện khác nhau. Hồi từ tiền đạo Phật ngày nay, năm nào cũng tham gia mổ mắt thường khoảng 300-400 ca, phần lớn là thực hiện ở tại Mỏ Cày Bến Tre, nên mà có rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh tương tự. Thì khi chia sẻ với các cô bác vừa vào chứng bệnh cườm đó, thì họ tâm sự rằng là họ nghèo đến độ là không có 700-800 ngàn để được mổ mắt. Và có nhiều người cho biết là suốt cuộc đời họ chưa từng đi khám, thấy mắt bắt đầu mờ mờ đó, thì họ nghĩ rằng là có lẽ là do mình tuổi già, tiến trình lão hóa nó diễn ra một cách tự nhiên thôi, chứ họ không biết rằng đó là một chứng bệnh do sử dụng cái nguồn nước quá dơ, phần lớn là sử dụng trực tiếp từ sông, nơi đó vừa là nơi tắm rửa, vừa là nơi giặt giũ, vừa là nơi uống. Dĩ nhiên sau một thời gian là mắt sẽ có vấn đề hết. Thiếu kiến thức về y khoa cũng là một trong những cái biệt nghiệp xấu để làm cho đời sống của chúng ta mất hạnh phúc. Rồi có nhiều người kiến thức kém quá là không nghĩ rằng là những chứng bệnh đó có thể điều trị được. Và số tiền để điều trị cũng chẳng có phải là quá nhiều. Thay vì mình mổ thông thường thì phải trả trung bình từ 3 triệu cho đến 10 triệu tùy theo bệnh viện và bác sĩ. Thì mổ từ thiện chỉ tốn có 700-800 thôi, nhưng mà có thể mang lại ánh sáng, và điều đó được hiểu là mang lại hạnh phúc cho rất nhiều gia đình. Nên là ai sống trong hoàn cảnh không thấy ánh sáng là khổ lắm. Họ phải tưởng tượng, nếu không tưởng tượng thì phải hình dung. Mà sự hình dung đó và tưởng tượng nếu không biết cách đó, dễ dẫn đến nhiều cái phán đoán sai, nhận thức sai, ứng xử sai. Và nỗi khổ tâm đó dằn vặt đè nặng ở trên những người bị bất hạnh này. Cho nên thà giữ đôi mắt được sáng như một phương tiện để chúng ta có thể thưởng thức được hạnh phúc của cuộc đời. Và trong Phật giáo thì đôi mắt là tượng trưng cho trí tuệ. Phá trí tuệ bởi đối diện trước khổ đau nhiều quá là một hành động dại dột nhất mà một người có thể vi phạm hay là dứa dính vào. Do đó tốt nhất đó là trong nỗi khổ niềm đau đừng nên làm cho mình trở nên bị quản trí. Nếu tự mình không thoát ra được thì mình biết rằng là mình đang bị quán gà rồi, thì đừng nỗ lực thêm, mà hãy nhờ những cái tư vấn và trợ giúp tích cực. Cứ nỗ lực thì trước sau gì chúng ta cũng tìm ra được con đường. Còn ngồi than vãn quyền giũa bóng tối, tức là tượng trưng cho các trở ngại, mà không nỗ lực thắp lên một ánh đèn thì bóng tối vẫn còn y nguyên. Nỗi ám ảnh và sự khổ đau do bóng tối gây ra đó vẫn còn đè nặng. Cho nên người tu học tích cực đó, là trong mọi nghịch cảnh phải làm sao giữ được cái tâm cho sáng suốt, như là trong tình huống thoát khổ đau đã thành công. Nó như là một cái ánh sáng lóe lên một niềm hy vọng. Nếu người nào đó đã làm được cho việc tìm lấy tự do thì tất cả chúng ta cũng có thể làm thành công và đạt được như thế. Sẽ tự nâng cái tinh thần mình lên bằng cách là tự lên dây cót. Chứ không phải ai cũng may mắn được người khác nâng đỡ tinh thần đâu. Lên dây cót chính mình, nhưng mà đừng rơi vào tình trạng trèo cao té đao, tức là đánh giá sai về mình theo cái hướng cương điệu quá, cống cao hóa. Thì người như thế sẽ có cơ hội thấy được con đường để tháo mở các bế tắc. Chuyện 97, bị bọn cướp đoạt áo lông. Thở xưa có hai người bạn chí thân đi trên một cánh đồng bao la bát ngát và đã lạc đường. Thình lình họ gặp một tướng cướp rừng. Một người đã nhanh trí trốn vào trong bụi cây an toàn. Người còn lại đã bị cướp lột chiếc áo lông đang mặc. Người bị trấn lột trước đó đó giấu một đồng tiền vàng trong chiếc áo lông. Vì sợ bị đánh đập nhiều hơn nên đã thương lượng với bọn cướp rằng chiếc áo lông này đó trị giá hơn một đồng tiền vàng. Nay đó tôi xin đổi đồng tiền vàng để chuộc lại chiếc áo. Nếu các anh đồng ý, tôi sẽ thực hiện ngay. Bọn cướp hỏi tiền vàng ở đâu mày có. Anh ta liền trả lời là trong cổ áo của tôi có tiền vàng. Nếu không tin thì các anh có thể kiểm chứng. Rồi nói với họ rằng đây là vàng thật, hãy sử dụng vàng này mà đi và cho tôi sự bình an. Bọn cướp lần ra được vàng, lấy vàng và lấy luôn cả chiếc áo. Người bị trấn lột đó cảm thấy bị ấm ức và nói rằng là nếu các ông không tin đây là vàng thật để trả lại cho tự do cho tôi thì các anh hãy tới cái bụi cây đằng kia mà hỏi người bạn của tôi đang trốn. Toán cướp nghe thế mừng hết lớn, xông vào bụi cây lôi cổ người trốn ra và trấn lột hết tất cả các áo quần. anh chàng quê mùa kia đã tự mình mất chiếc áo lông quý giá, một đồng tiền vàng, mà còn làm liên lụy với bạn của mình trong lúc lâm nguy. Đây là một câu chuyện nói về cái uy tín rỡm. Khi mà bị cướp và chấn lột á, thì lời khuyên chân thành của những người có kinh nghiệm là đừng nên mặc cả mạng sống với cướp. Đừng nên quan trọng quá những gì mình đang có với mạng sống của mình. Cướp yêu cầu làm gì thì hãy tuân thủ hợp tác. Mất tài sản bao gồm ngọc ngà châu báu, ta có thể gây dựng lại, tìm kiếm lại, đạt được trong tương lai bằng nỗ lực chân chính. Vừa mất mạng rồi đó thì giàu có muốn làm, ta vĩnh viễn không có gọi để thực hiện. Kẻ cướp nào vào bên ngoài lộ vẻ là bản lĩnh cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, bên trong đó cái nỗi sợ hãi bao giờ cũng dằn vặt và đanh vay. Đó là thái độ mâu thuẫn nội tại tâm lý của những kẻ gian. Và càng sống ở trong nỗi thấp thỏm và sợ hãi đó, cướp rất là ngại khi nạn nhân của chúng có khuynh hướng phản kháng. Và điều được dạy nằm lòng đối với cướp là gì? Là hãy tấn công và giết chết kẻ đó đi, mà không đó thì họ có thể bị dướng vào tù đài. Còn chuyện ra sao hạ hồi phân giải. Do đó nếu không phải là những nhà trinh sát giỏi, những người làm công tác săn bắt cướp, thì đừng nên liều mạng với cướp. Ở đây chúng ta thấy là chàng Ngố đó tỏ ra là biết hợp tác với cướp. Mấy cái hợp tác này nó theo một hướng thái cực, đến độ là làm cho bạn của mình đang trốn mà gặp vạ lây. Lẽ ra trong cái hoạn nạn đó, ai thoát khỏi được thì hãy để cho người đó có cơ hội làm việc ấy. Dĩ nhiên là chàng Ngố cho câu chuyện hoàn toàn không có dụng ý là ganh tức với người bạn của mình đang được an toàn, mà chỉ vì nghĩ rằng là mình vừa mất một chiếc áo lông, mất luôn đồng tiền vàng, và từ đó suy luận sai rằng là cướp không tin vào lời nói rằng đây là vàng thật, cho nên đó là lấy vàng lấy lông mà vẫn không tha cho chiếc áo. Từ đó và lại tức tối này đã làm cho anh ta phải muốn yêu cầu cướp đó, dùng một người bạn của mình để làm trọng tài. Làm như thế là dẫn đến cái họa lây, ảnh hưởng xấu cho cả hai. Trong các bài cúng dông vào mỗi buổi trưa tại các chùa Bắc Tông đó, thì thường có cái câu được các thầy xướng lễ đó sử dụng rất nhiều lần: đại hạn lai thời các tự phi. Câu đó được hiểu theo nghĩa đen là trong hạnh phúc đó thì các con chim đó có thể bay thành cặp, thậm chí có thể bay thành đàn. Nhưng khi hoạn nạn đến, nhất là đứng trước cái cảnh sanh ly tử biệt đó, thì mạnh con nào lấy bay, không ai bay thế ai, có không ai ẩm ai mà bay theo. Con nào cắt cánh trước thì bay trước, con nào bị chuỗi cánh thì phải biết bò, biết chạy. Bò không được, chạy không được thì bị giết chết trước. Đó là thế giới của sự sinh tồn đó. Và nếu chúng ta áp dụng cái công thức đó trong vô tử sanh tử đó, thì rõ ràng nó là một quy luật thôi. Vợ mà muốn đồng hành với chồng trong sanh tử cũng không được, chồng muốn đồng hành với vợ trong cái chết cũng không được. Ngoài trừ là tai nạn xảy ra tập thể một lúc, tất cả những người cùng trên máy bay, cùng trên tàu, cùng trên xe, cùng một địa điểm là chết liền ngay lại. Và phần lớn là có người chết trước, người chết sau. Vậy đó, đừng vì cái chết, cái mất mát, cái tổn thất của một người, một sự vật nào đó mà người còn lại có cảm giác rằng là sự sống của mình trở nên hoàn toàn không còn ý nghĩa, dẫn đến các ứng xử rất tiêu cực và sai lầm. và rồi người còn lại phải tự làm quen lấy. Cái cảnh sống độc thân và vượt qua cái nỗi cô đơn buồn chán bằng những cái công việc thay thế tích cực hơn. Chứ thực tế đó thì cái người thân nhất mà có chết đi nữa thì người còn lại vẫn sống nhăn răng thôi. Mà tâm lý nó làm cho chúng ta thích trải nghiệm cái sự liên lụy khổ đau và nghĩ rằng là người đó không còn nữa, mọi thứ trên cuộc đời này trở nên là vô nghĩa. Thực ra không phải vậy. Trớ trừ thai những người phát biểu rằng là người chết sẽ làm cho người ở lại khổ đau, lại không chịu chết theo, mà làm cho biết bao nhiêu người khác lại chết theo. Chẳng hạn như Hàn Mặc Tử than thở rằng là người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Cho thực tế khi bị thất tình thì Hàn Mặc Tử có dậy khờ đâu, vẫn tỉnh bơ làm thơ tình một cách lai láng, bay bổng, hấp dẫn, đi vào văn học Việt Nam. Còn những người tiêu thụ thơ của Hàn Mặc Tử mà không biết đâu là văn chương, đâu là hư cấu, đâu là cuồng điệu thì dễ bị điên mát khùng chết. Do đó giải trí, các phương tiện truyền thông bao gồm TV, radio, báo, tạp chí, internet mà không biết chọn lọc và không biết đâu là ranh giới thật và giả đó, chẳng khác nào ta đang biến mình trở thành nạn nhân. Thế giới công nghệ truyền thông đó là một phước báo mới, nhưng là cũng là một mối đe dọa mới cho hạnh phúc của con người. Tốt và xấu nó xuất hiện cùng một lúc. Mới còn lại là ai khôn ngoan sử dụng được cái nguồn trí tuệ đó thì hưởng được phước, còn ai đó bị hệ lụy trong đó thì bị vướng vào khổ đau. Thấy rõ cái khổ nó có mối liên hệ nhân quả. Một mặt đó là biệt nghiệp của mỗi cá nhân, mặt khác nó có một cái cộng hưởng nhân quả, tức là công nghiệp với tha nhân. Thì ta nên có lối ứng xử cao thượng, tích cực, rằng là ai bị khổ thì khổ, còn người còn lại không nên vì thế mà liên lụy theo. Và đang khi mình bị khổ cũng đừng kéo cái tính liên lụy của người thân già, để cho người ta phải mất ăn bỏ ngủ vì mình. Mà muốn như thế đó thì phải tự làm chủ lấy cảm xúc, để chúng ta trải nghiệm cái tinh thần lạc quan, yêu đề, năng động, tích cực. Và do vậy đó chúng ta thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh về sự sợ hãi cái chết, về nỗi khổ đau bệnh tật, về những bất hạnh, do đó ta có thể sống tích cực hơn. Người nặng về cảm xúc thì luôn luôn tìm kiếm những sự nâng đỡ và đồng tình. Và khi cái sự nâng đỡ và đồng tình đó không được thực hiện đúng với cái mô típ mà mình đã đặt ra như là một tiêu chí, thì nỗi khổ đau về cảm xúc lại dâng trào hơn bao giờ hết. Đó là sự bất hạnh. Cho nên tu học theo Phật giáo thì chúng ta phải chuẩn bị một thái độ là tự mình giải quyết các vấn nạn, mặc dù là mình được quyền nhờ các trợ giúp tích cực. Sở dĩ như thế là chi? Khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh mà không có người hiểu để nâng đỡ, không có người đồng hành để chịu đựng phụ, không có người trợ giúp để thoát ra, ta vẫn không vì thế mà chán nản, thất vọng, chấp nhận số phận an bài. Ta vẫn tiếp tục nỗ lực để vươn tới sự thành công. Và có tinh thần đó rồi mà có thêm trợ giúp nữa thì càng tốt. Vừa có tự lực còn với tha lực thì sự thành công sẽ sớm hơn gấp đôi. Đừng vì những cái tự ái sai lầm mà bỏ đi những trợ giúp. Cho nên thật là ngớ ngẩn khi chúng ta phải buộc người khác trong mối quan hệ tình thân với mình phải chịu liên lụy các nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng, dù là vô tình hay là cố ý. Người bị bệnh, người bị tổn thất cũng phải tự nỗ lực vượt qua. Người chăm sóc bệnh, người hỗ trợ tinh thần cho kẻ bị tổn thất cũng đừng mang những nỗi buồn đến. châm dầu vào lửa khổ đau sẽ làm cho lửa khổ đau cháy nhanh hơn, thiêu rụi hết tất cả mọi giá trị của cuộc sống. Chuyện 98. Cậu bé bắt được rùa lớn. Thở xưa có một cậu bé thích chơi ở trên đất trống. Hôm nọ tình cờ cậu ấy bắt được một con rùa lớn. Cậu muốn giết nó nhưng không biết bằng cách nào, bèn đi hỏi một người lớn khác: "Thưa bác, làm thế nào để giết được rùa?" Người lớn từ đó trả lời rằng: "Nếu cháu muốn giết được rùa thì cháu tốt nhất hãy thả nó xuống nước, nó sẽ chết ngay. Cháu khỏi phải tốn công sức mà đạt được kết quả như mong đợi." Nghe xong, vì thiếu kiến thức, cậu bé đã tin theo, đem thả rùa xuống nước. Rùa được xuống nước liền vội vã bơi và sống an toàn trong tự do. Đây là câu chuyện cứu người trong lâm nguy bằng trí khôn ngoan, và giúp cho kẻ xấu trong cuộc thoát khỏi cái nghiệp xấu, đây là sát hại một sinh linh. Có lẽ đây là một trong những tình huống câu chuyện rất hiếm xảy ra. Con người mà đi thù phật muốn giết một con rùa, thực ra rùa nó đâu có hại con người. Và rùa nó có một thế giới khác biệt hơn các loài thủy tộc ở chỗ là vừa sống trên bờ mà vừa có thể tồn tại dưới nước. Con người loài hai chân, các con vật loài bốn chân, các loài chim hai chân và có cánh, sống và tồn tại trong môi trường riêng của mình, rời khỏi môi trường của tự thân mà bị thả vào một môi trường của một thế giới loài động vật khác, cái chết diễn ra trong gang tấc. Còn rùa là loài động vật duy nhất có thể tồn tại ở hai môi trường một cách đặc biệt hơn các loài động vật còn lại. Cái căm phẫn của cậu bé dành cho con rùa là một sự vô cớ. Câu chuyện nói rất rõ, cậu ta chơi trên bãi cát như bao nhiêu ngày, phát hiện ra sự hữu của con rùa và tức tối đến độ là muốn giết nó chết. Một phần nó phản ánh cái tinh thần độc tôn, rằng là nơi nào tôi hiện hữu, nơi đó tôi phải là độc nhất. Không được ai với bất cứ một cái quyền gì có thể chia sẻ cái tính sở hữu mà tôi đang có. Tinh thần độc tôn đó đã làm cho người ta đến bây giờ bằng chiến tranh, gây hận thù, loại trừ và biến các xung đột trở thành là một cái một mất một còn. Thử quan sát loài chó, ở một khu vực nào nó cũng có chó trưởng và các con chó hùa theo. Lãnh tụ chó đó thì được quyền sủa tiếng sủa đầu tiên, và các con chó thành viên á cứ nghe tiếng sủa là phải hùa. Cho nên khi phát hiện ra một chú chó, một cô chó nào mới xuất hiện ngay cái khu địa vực của mình á, là chó hùa nhau mà sủa, thậm chí là tấn công rùa chạy. Nếu đánh thắng á thì cái con chó mới này sẽ sợ tởn hồn, không dám bén mảng lần thứ hai. Nếu đánh thua đó thì cả một lũ chó sẽ đành phải thúc phủ nhượng bộ cho cái quyền cai trị mới cho con chó dữ hơn tại xứ sở này. Không phải chỉ có loài chó và một số loài vật có cái tinh thần độc tôn như vậy, mà con người trong thời kỳ quân chủ, trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ, trong thời kỳ thực dân xâm lược cũng đều có ứng xử giống như nhau. Mở màn bờ cõi bằng chiêu bài đó, mang dân minh đến các quốc gia lạc hậu, nhược tiểu, thấp kém, hèn mọn, Mà thực ra đó là một cái chiêu bài rất là vô lý để chà đạp nhân phẩm của con người, bóc lột sức lao động, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt ở những quốc gia khác với quốc gia mình. Chủ nghĩa cộng sản ra đời vào bối cảnh của thế kỷ 20 đó là một nỗ lực tích cực để xóa sổ chủ nghĩa tư bản thực dân. Rồi sau đó thì chủ nghĩa tư bản lại có một cái bước tiến khá dài, trở nên dân chủ hơn, gần gũi hơn, và lấy những bài học của chủ nghĩa xã hội trong lý thuyết để đem ứng dụng trong thực tiễn. Ở đây chủ nghĩa xã hội là còn một khoảng cách rất lớn giữa lý thuyết và thực tiễn. Những bước ngoặt đó đã làm cho xã hội loài người được thay đổi theo một chiều hướng ngày càng tích cực. Tinh thần độc tôn dù bất cứ là cái gì sẽ làm cho chúng ta có thói quen loại trừ thôi. Không thấy cái sự cộng tồn đó là một cái gì đó có ý nghĩa và cần thiết. Khi mình quan sát cái con đường như là một cái phương tiện giao thông thì không phải nó được dành riêng cho xe hơi, xe bus, xe Honda, xe đạp, mà tất cả các phương tiện truyền thông cần phải được thực hiện cho nó. Ngoài trừ một số lý do vì đường dễ bị tắc nghẽn, lưu lượng giao thông có thể lớn mà ta đặt cái con đường đó dành cho một số loại xe nhất định. Ngoài ra các lối ứng xử tương tự theo kiểu hễ tôi là một phương tiện lưu thông trên đường thì không được quyền có các phương tiện khác lưu thông cùng được tồn tại và chia sẻ cái giá trị con đường mà tôi đang đi. Khi mà con đường có nhiều làn xe, mỗi một làn xe được quy định cho tốc độ cao nhất ở phía bên ngoài, kế đến là ở bên kế bên ngoài, sau đó là bên trong, sau đó là bên lề, sẽ giúp cho các phương tiện giao thông nó thấy rõ được các quy định và đi đúng làn, đảm bảo được cái an toàn trong giao thông một cách cao nhất. Nếu một anh chàng tài xế nào đó có cái tinh thần độc tôn, đang chạy ở làn xe này, nhảy qua làn xe kia, rồi băng qua làn xe nọ, thì nếu không tạo cái tai nạn cho người khác thì cũng có thể làm cho người khác bị lính quýnh mà gây ra tai nạn cho chính bản thân họ. Nói cái khác là tinh thần độc tôn bao giờ cũng gây trở ngại. Mà độc tôn rồi thì muốn một mình tồn tại thôi. Đang khi đó Đạo Phật dạy chúng ta phải thấy rõ sự đa dạng là phong phú. Ít nhất ở chỗ là có thể giúp cho mình có thêm một nguồn tài liệu tham khảo về những thứ mà mình không có, về những cái mà mình không thuộc về sở trường. Trong một bài kinh Trung Bộ, Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ rằng là một người giỏi về thiền, đừng vì thế mà cho rằng những người tu các hạnh tu khác là kém, là thấp, là dở, mà phải thấy những người có sở trường về thuyết pháp có thể làm thầy của mình về phương diện này, để ta nỗ lực học hỏi những cái mình chưa có. Một người giỏi và thuyết pháp đừng nên khinh thường những người chuyên tu giữ gìn giới đức nhưng mà lại không có khả năng chia sẻ Phật pháp cho ai, là xấu, là dở, là khiếm khuyết, mà phải học bồi dưỡng cái nhân cách để cho mình trở nên được hoàn thiện hơn. Một nhà giỏi về Adi-đạt-ma, tức là phân tích về tâm và ứng dụng tâm, cũng không nên vì thế mà khinh thường những người tu tập về giới luật, vân vân. Đó là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở các vị xuất gia chân chính. Tinh thần độc tôn về pháp môn là một sai lầm về giáo pháp. Do đó ta hãy phát huy cái sở trường mình đang có và thấy sở trường của người khác là một sự so sánh, đối chiếu tích cực, để chúng ta có thể thông qua đó rút tỉa được những bài học làm cho mình ngày càng được tốt hơn. Nếu không có được những chiếc trực thăng thì máy bay sẽ không nổi tiếng là có thể bay dài, bay xa, bay lâu. Nếu không có các con cá thì không hề có được các chiếc tàu ngầm. Nếu không có người dở thì làm sao nổi tiếng những người khôn? Nếu không có bóng đêm thì ánh sáng cũng chẳng có giá trị gì. Cuộc đời này là một sự tương phản, tương duyên, liên hệ với nhau trong một cái hệ thống biệt nghiệp và cộng nghiệp. Cái tính tương tác đó nó làm cho chúng ta biết sử dụng, nó trở nên tích cực, không biết sử dụng cho nên là có vấn đề phiền não, khổ đau, bế tắc mà. May mà có cảm giác rằng núi chặn đường bay của nó, mây sẽ gây sự với núi. Núi nghĩ rằng là mây phủ che cái màu xanh của mình bằng cái màu sắc trắng thì mây sẽ thì núi sẽ đánh tan tành mây. Cái suy nghĩ rằng là mình bị người khác gây hấn sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Cảm giác mình là nạn nhân đó sẽ làm cho mình dễ bốc đồng, nổi loạn và có những cái hành động vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Và dĩ nhiên là trái và ngược lại với luật. Nếu cậu bé thấy được rằng là con rùa có mặt trên mặt đất không phải vì nó muốn chiếm lĩnh cái đất mà mình đang chơi, mà con rùa có trên mặt đất nó làm cho cảnh đất nó đẹp hơn, có thêm một bức tranh mới, có một sự thay đổi khác, thì có lẽ cậu bé này sẽ không cảm thấy rùa là đáng ghét, đáng giết, mà có thể làm bạn với nó. Cho nên tính cộng tồn là cái nhận thức tích cực để giúp cho các đảng phái, các tôn giáo, các nền triết học, các cộng đồng sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, tương thân và tương kính. Mỗi một tôn giáo mà quan niệm rằng là mình như là một cái hệ thống giao thông đi, thì có lẽ là đâu cần phải đi giành với nhau, đi giật khách làm gì. Có người thích đi xe lửa, chứ không thích đi xe điện ngầm. Có người thích đi điện ngầm, chứ không thích đi máy bay. Có người đó thì thích đi xe hơi, chứ không thích xe Honda. Nhưng mà ngày nay có rất nhiều người giàu, hàng mà triệu phú, tỷ phú, thích chạy xe Honda đắt tiền, chứ không thích đi xe hơi làm gì. Như vậy là cái khuynh hướng của con người là gì? Tìm kiếm đến cái mà mình không có. Thế giới phương Tây đó là chán ngán với các nhà hợp, nhà cao tường, nhà sang trọng, đi tìm du lịch ở những cái khu đồng quê dân dã của những nước nghèo để trải nghiệm cái niềm vui. Còn người nghèo thì đi bán các nhà cổ để cắt nhà tường, bỏ thôn quê để lên thành phố, dân giàu thì bỏ thành phố vào đồng quê để hưởng không khí trong lành. Thế giới đó là một sự mâu thuẫn giữa nhận thức và cái nghiệp thực tế mà mình đang sống. Nếu mình có cái nhìn tương dung, tất cả cái này nó bổ trợ cho nhau, thì mình đâu cần phải đi bỏ cái mình đang có để tìm một cái khác làm gì. Và thay vì ghét bỏ đi tìm kiếm, thì ta hãy quay trở về để tô đắp một cách tích cực hơn cho những cái mình đang có. Và biết gọi là khắc phục cái cảm xúc đối với những cái mình không có, thay vì trỗi dậy một tâm lý ganh tị, hơn thua, hờn giỏi, hận thù thì chẳng có giá trị gì. Một bài học khác: đứng trước cái cảnh mà khi phát hiện một kẻ xấu đang có những hành động xấu, người khôn ngoan đó có thể ứng xử làm cho cả hai cùng được an toàn. Cậu bé vì thiếu tri thức không biết rằng là rùa có thể sống dưới biển, dưới nước, ao hồ. Nghe người lớn tuổi giải thích rằng là giết cách đơn giản nhất và không tốn công là thả nó xuống sông, cậu ta đã làm theo. Nhờ đó cậu ta không phải gieo một nghiệp sát, và người đàn ông này đã ra ơn cứu mạng, tức là tạo được cái phước báo về sự sống cho chính mình và loài rùa. Cũng là một tình huống thôi. Nhưng nếu ta khôn ngoan thì tạo phúc, mà không khôn ngoan tạo nghiệp thôi. Phúc hay là tội do cái phán đoán của tâm mà ra. Tâm phán đoán rồi đó thì hành động theo đó mà được phát sinh. Có mối quan hệ kéo theo sau này đó là một biện chứng về nhân quả. Nhưng có rất nhiều người trong cuộc đời lại kiệm lời, đến độ đó người ta nhờ mình tư vấn trợ giúp, mình có đủ năng lực, có đủ thời gian, có đủ trí khôn, nhưng mà không chịu giúp cho ai cả, rồi chết mang theo cả một khối kiến thức vô bổ đó làm gì? Nên trong các loại bổn sẻn thì bổn sẻn tri thức là xấu nhất, vì nó là cái nghiệp gieo bóng tối và vô minh. Quan sát những người bị chứng bệnh đau chứ mặt khờ khạo đó, dầu là người Tây, người Tàu, người Việt, cổ hay là kim, nam hay là nữ, thậm chí là giới tính thứ ba, đều có gương mặt na ná in đúc, mà dù họ khác hoàn toàn về gen di truyền, mà dù kinh điển không trực tiếp phân tích đến cái nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh này, chúng ta có thể suy luận rằng là nó có thể gắn kết ít nhiều đến cái nghiệp bỏ sẻ về tri thức. Những người như thế rất hiền, lúc nào cũng cười, cũng vui. Có người thì gắn với cái bệnh tự kỷ, tức là chê một mình, vui một mình thôi, không làm phiền ai, nhưng cũng không làm được cái gì. Suốt cả cuộc đời đó, tức là bị lệ thuộc vào sự trợ giúp của người thân và các trung tâm có tình thương ta. Tức là vì yếu kém về tri thức, yếu kém về nhận thức, chậm về các cái phán đoán giác quan, và tuổi thọ của họ cũng không cao. Do đó khi ta biết rằng là mình có thể làm được một việc gì đó có nghĩa, thì giả sử ngày mai có chết thì cũng ráng mà làm xong chết rồi cũng vui. Ở chùa Giác Ngộ cách đây khoảng gần 25 năm đó, thì trong giai đoạn đi vượt biên thì có rất nhiều thầy đi vượt biên. Số lượng vượt biên thành công đó hiện nay đang ở tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, châu Âu đó, là cũng mười mấy vị. Số lượng cúng mồi cho cá đó, dưới biển đó, là cũng vài ba vị. Trong đó có một thầy đó rất là điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến độ mà không ai ngờ ngày mai là lên tàu vượt biên mà tối hôm nay vẫn còn học tiếng Anh, vẫn còn công phu bái sám sinh hoạt như thể là không có chuyện gì xảy ra. Sau đó thấy vắng một hai tháng mới nhận được cái thơ báo về đã qua đến nước ngoài thành công. Đó là biết tận dụng thời gian có được của mình để làm những việc cần làm. Tại chùa Giác Ngộ cũng có một vị hòa thượng tên là Thiện Phú. Thì hòa thượng này thì rất giỏi về ngoại ngữ, chữ Hán thì là một cây, tiếng Anh cũng thuộc hàng số một, tiếng Pháp thì cũng thuộc về hàng giỏi. Và đi tới đâu mặc bộ áo xốc xếp cũ kỹ và chiếc xe đạp cọc cạch ta, trong cái túi đải bao giờ cũng có hai ba cái quyển từ điển dày. Ngồi xuống rảnh một cái là dở từ điển ra học. Hiếm tìm thấy một vị nào đặc biệt như thế lắm. Và trước khi chết vì chứng bệnh ung thư gan thì hòa thượng vẫn còn say mê đọc từ điển, đến lúc là chết nào không hay. Tinh thần như thế là rất đáng quý. Tức là tận dụng mọi cơ hội có được của mình trong cuộc đời để làm những việc gì đó có nghĩa. Đây thì đó có rất nhiều người cái chết thì còn có thể kéo dài đến cả 10 năm sau, mà bây giờ thế thì sanh sao, sợ hãi, sầu bi, bất hạnh, như thể là ngày mai mình sẽ chết vậy. Hai thái độ đó là khác nhau hoàn toàn. Phải cố gắng sống có nghĩa và làm việc gì đó có nghĩa, dầu mình có hưởng được hay không quan trọng. Quan trọng là việc nghĩa đó nó mang lại giá trị nhân văn, nhân đạo và giá trị tình người. Huống hồ nhân quả thì ngay là có thật, mắc mớ gì mà sợ mà không chịu làm. Làm phước cho người khác chẳng qua là làm phúc cho mình thôi, làm tốt cho cuộc đời chẳng qua là để tô bồi phước báo cho mình thôi. Người hiểu nhân quả sâu sắc sẽ phải suy nghĩ như thế, để chúng ta không từ nan ngại khó rồi phân bì hơn thua. Vì làm là chính cho mình chứ không phải cho ai khác. Bài học thứ hai rút ra từ câu chuyện này là nếu có được cơ hội dùng ngôn ngữ để mang lệ lạc cho người khác thì đừng nên kiệm lời. Và dĩ nhiên là cũng không nên lạm dụng vào nó để lừa đảo người khác. Mục đích của đó là phải là lợi lạc, hạnh phúc, giá trị cho tha nhân. Một lời nói có thể làm cho một đất nước hưng thịnh phát triển, nhưng cũng một lời nói có thể làm cho đất nước này lụng bại và tiêu vong. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 được thành công tại Việt Nam là nhờ vào cái tác động của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt. Lúc đó mặc dù đã không còn tại vị nữa, nhưng mà ông đã trực tiếp tác động đến thủ tướng hiện thời vào thời điểm ấy bằng điện thoại. Ngoài ra còn có những cái lobby từ các cố tổng bí thư như là Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, những người rất có lòng về Phật giáo sau thời kỳ về hưu. Và nhờ những cái tác động đó mà chính quyền và bộ chính trị của Việt Nam đã mạnh dạn tổ chức đại lễ Phật Đản một cách rất hoành tráng, hơn cả Thái Lan nhiều năm trước. Thái Lan chỉ làm ở tại Bangkok thôi, còn các tỉnh thành khác đó thì hầu như không có tổ chức một cách hoành tráng đồng bộ. Còn Việt Nam thì chúng ta làm toàn quốc ở 55 tỉnh thành có Phật giáo, được truyền hình trực tiếp mấy lần ở trên VTV và phát sóng tiếp sóng trên ít nhất là 55 đài truyền hình trên toàn quốc. Mấy trong tờ báo và tạp chí đã đưa tin. Có lẽ về phương tiện truyền thông như thế, hiếm có một tổ chức Phật giáo toàn cầu nào bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan có thể sánh bì. Và sau đại lễ Phật Đản đó, chúng ta thấy là nó mở ra một cái cửa ngõ cho Phật giáo được phát triển. Trước đây nhiều vị lãnh đạo chính quyền ở các tỉnh thành cho tôn giáo là thuốc phiện quần chúng, trong đó có đạo Phật, thì bây giờ đã được chuyển nghiệm nhận thức với rằng đạo Phật là giá trị tâm linh, giá trị đạo đức, giá trị văn hóa, giá trị xã hội và góp phần giải quyết các vấn nạn xã hội cuộc đời, qua cái bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào lúc ấy trong lễ khai mạc. Và ngày nay đó thì cái nhìn của lãnh đạo ở các tỉnh thành là thay đổi rất nhiều đối với đạo Phật. Tất cả những điều đó được bắt đầu bằng cái lời nói thông qua điện thoại thôi. Người có lòng, từ lời nói việc làm bao giờ cũng đem lại hạnh phúc cho người khác. Sau khi ông Kiệt chết, bao nhiêu người ta thương tiếc, ta quý trọng. Và khi mà tiếp xúc với các lãnh đạo tôn giáo cách đây nhiều năm đó, một số lãnh đạo tôn giáo thì phê phán chính quyền tại sao quá hà khắc, tại sao thế này, tại sao thế kia, thì ông Kiệt trả lời rất đơn giản và được nhiều người chấp nhận: tất cả chúng ta là nạn nhân của thời cuộc, tất cả chúng ta là nạn nhân của chiến tranh, hờn trách nhau mà chi, hãy nỗ lực bắt tay để làm một việc đó có ý nghĩa. Đó là tinh thần rất đạo Phật, một lời nói đúng, có ý nghĩa, có giá trị, có chất truyền cảm, sẽ làm cho người ta cảm thấy hân hoan, phấn chấn, yêu đề, tích cực, năng động, xung phong, hy sinh. Và Đức Phật đã thấy rất rõ giá trị của lời nói như thế, cho nên liệt nó vào cái phần thứ tư của điều đạo thứ tư mà người Phật tử cần giữ. Bốn đạo đức của truyền thông mà người Phật tử thực tập là truyền thông sự thật, truyền thông hòa hợp, truyền thông văn hóa và lịch sử, và truyền thông có giá trị. Cái phần có giá trị này là quan trọng. Nói có thể nói ít, nhưng mà nói cái gì là chắc cú và có giá trị cái đó. Nó khác hoàn toàn với nói tán gẫu, nói khoa trương, nói ba hoa, nói kệ công, nói hóng hách, vân vân. Những bài học nho nhỏ như thế này lại có một cái giá trị đạo đức rất lớn. Nói tóm lại, năm câu chuyện cuối cùng của kinh Bách Dụ phản ánh các tác hại của lòng tham và sự si mê. Mà một người thiếu làm chủ lấy bản thân mình á, thì ít nhiều gì cũng có những cái biểu hiện hoặc lời nói hoặc việc làm hoặc bao gồm cả hai. Người có tu học thì giàu trong hoàn cảnh nghịch, những trở ngại gian khó, phải nỗ lực để làm chủ chính mình. Và khi làm chủ được cái tâm tham, tâm sân, tâm si, người đó đang trên con đường hướng tới sự minh triết. Và điều đó bất kỳ ai cũng có thể làm được và làm thành công.